Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi. Trong tháng Mân Côi, chúng ta được một cái đặc ân là mỗi lần chuỗi Mân Côi chung với nhau trong nhà thờ, nhà nguyện, nơi công cộng thì chúng ta được lãnh ơn đại xá. Hôm nay đã là ngày 26, đến thứ tư này là ngày 31 tháng 10, ngày kết thúc tháng Mân Côi. Xin mời anh chị em chúng ta cố gắng tận dụng những thời giờ này Chúa ban cho chúng ta để lãnh nhận lấy ơn đại xá, để được hưởng những phúc lộc từ chặng chuỗi Mân Côi. Mà đây mỗi ngày lần chuỗi chung với nhau ít nhất là một chuỗi, còn thứ bảy Chủ nhật thì chúng ta làm ba chuỗi, có khi làm bốn chuỗi. Và đó là cái ơn mà Chúa ban cho anh chị em ở giáo điểm tin mừng này. Chưa kể là từ sáng đến tối liên tục vẫn có những nhóm cầu nguyện Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót. Thưa anh chị em, và hôm nay là ngày thứ sáu, mỗi ngày thứ sáu thì giáo điểm tin mừng chúng ta được mời gọi đứng dưới chân thập giá nhìn lên Chúa Giêsu, và chúng ta nghe Thánh Phaolô trong bài đọc một thứ sáu tuần thứ 29 thường niên năm B. Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô viết như sau: thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống sao cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Mỗi người chúng ta đến đây là có một ơn kêu gọi. Đến đây là chúng ta có được ơn kêu gọi đến với, mạnh lên, ơn kêu gọi đến với, ơn kêu gọi là con cái của, bỏ lên, ơn kêu gọi đi loan truyền, ơn kêu gọi để thực hành. Cho nên anh em hãy sống xứng với ơn kêu gọi đó, ơn kêu gọi mà Thiên Chúa ban cho anh chị em mình. Đây là một ơn kêu gọi đặc biệt ở trong giáo hội, mà chính tại giáo điểm tin mừng này Chúa cũng gọi và chọn anh chị em đến đây. Hồi sáng có một người chị em từ bên Pháp về, nó là con đã đi hành hương ở Pháp, ở Fatima, ở Roma, nhiều nơi, nhưng mà con chưa thấy chỗ nào mà nó lạ như ở đây. Cái lạ thứ nhất là số người đến quá đông, mà đất đai thì lại quá ít, cho nên người ta chen chúc chật chội với nhau, ấy vậy mà người ta vẫn đến. Trong khi đó con đi đến nhiều nơi rất rộng, rất đẹp, rất nguy nga, rất tráng lệ, rất đồ sộ, mà không có ai đến cầu nguyện cả. Tôi nói chị đã đến Lộ Đức, tôi cũng đến Lộ Đức. Trước kia Lộ Đức chỉ là một cái làng bé xíu, đúng không? Tôi đã đến Fatima, và Fatima năm xưa trên cây sồi làng Fatima. xa xôi chứ phải làng Fatima xa hoa. Làng Fatima xa xôi chứ không phải làng Fatima xa hoa. Mà Chúa chọn những cái nơi hoảng, hẻo lánh, quê mùa đó, đó là Chúa chọn. Thì tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này, tôi cũng chẳng dạy gì mà chọn nơi này mà làm. Chẳng có dạy gì mà chọn cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này. Chẳng dạy gì mà chọn cái chỗ mà không có nhựa sống, con người cũng không có, rồi cây cỏ cũng không sống được, và mọi thứ thì nó như là cái hoang mạc. Ai chọn? Ai chọn? Chúa chọn. Chị ấy bảo tôi may mà cha nhận ra điều đó. Nếu mà cha chọn một cái nơi thật to, thật đẹp, rồi cha tổ chức hoành tráng, cấu trúc như là đâu vào đó đầy đủ mọi phương tiện, đó là cha chọn hay Chúa chọn? Mà cha chọn thì cha ở đó một mình. Chúa không có chọn. Chúa không chọn thì mình không làm gì được. Mà Chúa đã chọn rồi thì không ai có thể cấm cản được đâu. Chúa đã chọn rồi thì không ai có thể thay đổi được ý định của Chúa đâu. Cho nên nhiều lần tôi cũng nói với Chúa, Chúa ơi, con chả hiểu nổi. Như ngày hôm nay đã tính toán kỹ lắm, 2 giờ đã ra đặt tay rồi, chủ có ăn cơm sớm ngủ nửa tiếng ra đặt tay ấy, vậy mà cho tới từ 2 giờ mà đến 5 giờ nó bảo thưa cha 5 giờ rồi mà vẫn thấy chuỗi người vẫn còn dài dằng dặc, 3 tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa xong, đến bây giờ vẫn còn một số ai chưa được đặt tay vô tay. Chúa gọi vậy mà sao mà chịu nổi. Thì ta mới thấy rằng là đó là cái ơn kêu gọi mà Chúa đã chọn. Cho nên vấn đề của tôi và của anh chị em là chúng ta sống sao cho xứng với ơn gọi đó. Đấy là vấn đề. Sống sao cho xứng với cái ơn gọi. Ơn gọi đó là ơn gọi của mạnh lên, ơn gọi của ơn gọi để sống, ơn gọi để đi loan truyền, ơn gọi để đi thực hành. Đó, anh chị em hãnh diện về cái ơn gọi đó. Vì không phải đâu cũng có thể được đâu. Chúa không chọn, Chúa không gọi, chả có ai đến, chẳng ma nào nó đến đâu. Mình muốn xây to bao nhiêu thì to, muốn làm lớn bao nhiêu thì lớn, muốn dùng quyền lực của mình để thu hút người khác, hay là dùng bao nhiêu là ca sĩ hải ngoại, ca siêu sao thượng thặng đến để mà ca hát múa nhảy gì cho người ta đến, người ta vẫn không đến. Cho nên Phaolô bảo rằng là anh em hãy ăn ở đây. Thứ nhất là ăn ở thật khiêm tốn. Anh chị em giơ lên. Thứ nhất là ăn ở thật khiêm tốn. Thứ hai là ăn ở thật hiền từ. Thứ nhất là khiêm tốn. Thứ hai là hiền từ. Thứ ba là nhẫn nại. Thứ nhất là khiêm tốn. Thứ hai là hiền từ. Thứ ba là nhẫn lại. Nhẫn nại. Và hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đó là 5 điểm: khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, bác ái và chịu đựng nhau. Anh chị em đến đây tập cái đó và sống cái tinh thần khiêm tốn. Anh chị em ngồi đây ai cũng như ai, đó là sự khiêm tốn. Chẳng có ai là sang hơn ai cả, chẳng có ai trọng hơn ai cả, chẳng có ai ghế VIP hơn ghế nào cả. Đó là khiêm tốn. Anh chị em tập sống hiền từ. Hiền từ không có nghĩa là nhu nhược. Hiền từ không có nghĩa là thụ động. Hiền từ là mình biết làm chủ cái cảm xúc, cảm giác của mình. Đáng lẽ tôi có thể cứng, nhưng mà tôi làm chủ cái cảm giác đó, cho nên tôi không có phản xạ theo cái cảm xúc tự nhiên của tôi, mà tôi để cho lý trí và nhất là đức tin điều khiển cái suy nghĩ, cái tình cảm của tôi. Đấy là hiền từ. Hiền từ không phải nhu nhược, hiền từ không phải khù khờ, hiền từ không phải là ngu ngơ, hiền từ không phải là ngốc nghếch. Nhưng mà hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Cho nên đó, cái gương của Chúa đó. Và Phaolô bảo mình cũng học gương của Chúa là khiêm nhường và hiền lành. Có lúc Chúa cũng phải lấy dây mà quạt quất người ta, có không? đừng biến nhà cha thành cái hang trộm cướp. Cho nên nhiều khi anh chị em đến đây, tôi cũng phải mạnh tất cả im lặng, nghiêm trang, trật tự. Đến đây không phải là cái chợ. Chúa không nói đừng biến nơi này thành cái chợ. Cho nên lúc phải cứng rắn, lúc phải nghiêm khắc, lúc phải nghiêm nghị, lúc phải ra lệnh xua trừ ma quỷ, biến. Như chị em thấy lúc nãy, ít nhất là ba người, nếu mà không xua trừ nó thì nó quậy phá dữ lắm. Mà nhiều khi nó mặc dưới hình thức toàn những cô gái trẻ. Cho nên đó là ma quỷ, đó là sự dữ. Mà nếu ta nhu nhược với ma quỷ là chết. Ta hiền từ với con người tội lỗi chứ không hiền từ với ma quỷ. Ma quỷ là biết, dứt khoát rõ ràng như vậy. Thưa anh chị em, con người tội lỗi chúng ta đón nhận, nhưng sự tội ta không chấp nhận. Hai cái nó phải khác với nhau. Chúa Giêsu hiền từ, mà hôm nay Chúa cũng bảo khốn cho các ngươi với kẻ giả hình. Ngươi nhìn xem trời đất vạn vật, ngươi đoán được thời tiết thế này, thời tiết thế kia, ngươi nhận ra những dấu chỉ của thời tiết, của vũ trụ, của vạn vật. Vậy mà những dấu chỉ vĩ đại là lòng thương xót Chúa ngươi không nhận ra. Dấu chỉ vĩ đại là con Thiên Chúa làm người mà ngươi không nhận ra. Dấu chỉ vĩ đại là Giê-xu là cứu Chúa mà ngươi không nhận ra. Dấu chỉ là Giê-xu là đấng cứu độ mà ngươi không nhận ra. Và ngày hôm nay dấu chỉ là Đức Giê-xu đấng giàu lòng thương xót đang hiện diện ở đây, đang thi thố quyền năng lòng thương xót của Ngài ở đây, mà ngươi vẫn không nhận ra là sao? Ngươi sẽ phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng. Khốn cho ngươi kẻ giả hình. Ngươi chỉ lo giỏi kiếm tiền lắm, ngươi chỉ lo giỏi kiếm quyền lực lắm, ngươi chỉ lo giỏi tranh giành lắm, ngươi chỉ lo giỏi ganh tị lắm. Những cái đó của thế gian thì ngươi giỏi lắm. Dấu chỉ của thế gian thì ngươi giỏi lắm. Biết được rằng là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Biết rằng là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì bay vừa thì râm. Ngày xưa tôi còn bé, nghe câu trước câu sau chả biết là cái gì, cũng nói ra vẻ oai lắm. Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Chả biết cái gì cũng nói. Thì thưa anh chị em, đó, mình không có nhận ra những cái dấu chỉ, những cái thời điểm mà Chúa đã trao gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay. Mà Chúa nói với Faustina rằng là cái dấu chỉ vĩ đại nhất và dấu chỉ cuối cùng cho thế giới ngày, trước khi ngày tận thế đến, đó là lòng thương xót Chúa. Đây là một cái dấu chỉ để cho con người ta chạy đến với lòng Chúa thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Đây là cái dấu chỉ cho người ta thấy rằng Chúa khiêm tốn, Chúa hiền lành, Chúa nhẫn nại, Chúa chịu đựng con người. Điều mà Phao-lô nói với chúng ta ngày hôm nay thì chính Chúa Đức Giê-xu đã sống như vậy, là ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Và Phao-lô nói tiếp là con cái của lòng thương xót Chúa thì anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Mà muốn có được sự hiệp nhất, đó là ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Muốn duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại thì chúng ta phải ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Đấy nơi giáo điểm tin mừng này, thần khí đến làm cho chúng ta hiệp nhất với nhau nên một. Anh chị em đến đây mình tập ăn ở thuận hòa, mình tập nhường nhịn lẫn nhau, không giành ghế, không giành chỗ, không có tranh giành để mà lên trước lên sau. Mọi người biết nhường nhịn nhau, mọi người biết tôn trọng nhau, biết xếp hàng khi lên rước lễ, biết xếp hàng khi đặt tay cầu nguyện, và đi ra về cũng thứ tự kẻ trước người sau ta đi về. Mà người ta nhìn vào cái cộng đoàn này, có nhiều người nói trả lòng, nói hỏi thật với cha, thì cái đội ngũ mà cho tổ chức suốt mấy năm nay cho mấy ngàn người như vậy thì đội ngũ ấy mấy trăm người, lực lượng nó phải hùng hậu lắm. Tôi nói là lực lượng hùng hậu lắm. Bảo lực lượng ấy ở đâu? Bảo lượng đấy ở trên trời. Vậy ai là người tổng chỉ huy? Chúa Thánh Thần. Ai là người điều khiển? Chúa Giêsu. Ai là người chăm sóc? Chúa Cha. Chúng tôi có lực lượng hùng hậu là Chúa Cha chăm sóc, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và Chúa Giêsu chỉ huy. Cho nên mọi người cứ răm rắp mà làm. Họ không thấy cảnh dằn dịch đạp lên nhau mà về. Họ không thấy cảnh dằn dịch để mà được cái này, cái ghế này, cái ghế kia. Họ thấy chúng ta ngồi với nhau một cách hòa bình, một cách chan hòa. Bây giờ quay sang bắt tay người bên phải anh cái. Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Đầu lễ chưa bắt. Bắt tay người bên phải anh cái. Phải bắt tay người bên trái anh cái. Anh em hãy ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Mình gắn bó với nhau. Như anh chị em ở trong dấu điểm tin mừng chúng tôi có nói với anh em hội đồng mục vụ, nói với các thầy, các sơ, các anh chị em ca đoàn, rồi những em chị em thiện nguyện, rồi nhóm trật tự vệ sinh hay là giữ xe, là chúng ta phải gắn bó với nhau. Nếu mà không gắn bó với nhau thì ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách, nó gây chia rẽ, nó gây hiểu lầm, nó gây nghi ngờ, nó gây ghen tuông, ghen tị, ghen tức, ghen ăn tức ở. Đấy là ma quỷ hay Thiên Chúa? Mãi lên, đó là ma quỷ hay Thiên Chúa? Đấy là hướng dẫn của sự dữ hay sự lành? Cho nên mình thấy rõ nó. Cho nên ở đây tôi nhìn thấy rõ bộ mặt của ma quỷ. Trên ma quỷ sáng ngày một cây người anh em đến nói: cha có biết không? Cha có một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù đó cả thế giới này phải sợ, mà sao cha dám đương đầu với nó? Bảo tôi có ai, có làm gì ai đâu mà tôi sợ. Mà kẻ thù đó là ai? Kẻ thù đó tên là? Tên của nó, chúa của ma quỷ đó là Satan. Satan kẻ thù ghê gớm nhất của lòng thương xót Chúa. Cho nên cha lôi kéo được bao nhiêu linh hồn về thì bấy nhiêu lần cha làm cho Satan nó điên khủng, nó quậy phá. Và chúng ta thấy lâu lâu nó đến nó quậy. Anh chị em thấy nãy nó quậy không? Đó, nó quậy, nó phá. Nhưng mà không sao cả. Rồi cuối cùng cũng phải quỵ ngã và quy phục. Giống như hôm qua, người anh em say sưa cho nhiều vào, quậy cho phá, cho giữ vào. Cuối cùng thì nói, lúc là tay người cuối cùng lên nói: thưa cha, người ấy đã tỉnh và xin lỗi cha, xin cha tha thứ cho vì cái hành động quậy phá, vì lỡ uống hơi quá. Cho nên Chúa làm được hết. Vì vậy mà anh em mình gắn bó với nhau, vui buồn sướng khổ có nhau, có cái gì cùng chia sẻ với nhau. Đừng ganh tị, đừng ganh ghét, đừng sầm xì, đừng có bàn tán, đừng có chọc chẹt, đừng có tọc mạch vân vân. Tất cả những cái đó là bàn tay của ma quỷ. Nó làm cho chúng ta mất sự hòa thuận và gắn bó với nhau. Nhất là những anh em phụ trách tại giáo điểm tinh mục này, từ các thầy, các sơ, đến anh em hội đồng mục vụ, đến cả đoàn trật tự vệ sinh, giáo lý viên vân vân, giữ xe. Những người nhỏ nhất đến những người mà trách nhiệm lớn nhất ở đây phải sống hòa thuận và gắn bó với nhau. Vì nhớ rằng chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được kêu gọi để chia sẻ một niềm hy vọng. Chỉ có một thân thể, một thần khí, một niềm hy vọng. Và chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người. Chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Chị nghe cho rõ. Chúng ta có một Thiên Chúa thôi, không có một Chúa nào khác, có một thần nào khác dứt khoát là trên trời này, trên vũ trụ này, trên thế gian này. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Cha của mọi người. Dù người ta có nhận hay không nhận thì Thiên Chúa vẫn là Cha của họ. Dù họ có muốn thuộc tôn giáo nào hay họ là người vô đạo, họ là người chống đạo thì Thiên Chúa vẫn là cha của họ, dựng nền họ. Chỉ có họ chưa nhận ra, họ không nhận ra, họ chưa có nhận ra cái dấu chỉ rằng họ là con của Chúa mà thôi. Cho nên dứt khoát chỉ có một Thiên Chúa là cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Anh chị em đặt bàn tay mình vào ngực coi, có thấy rằng lạy Chúa, Chúa đang ngự ở trong con, có nghe nhịp đập của trái tim và thấy rằng sao lạ nhỉ, chúng con có Chúa là cha của mọi người mà ngự trên mọi người, ngự qua mọi người và nhất là Chúa đang ngự trong mỗi một người chúng con. Đấy, cái đó là cái điều tuyệt vời nhất. Cái đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là chấp nhận ở trong cái con người tội lỗi, yếu hèn, khốn nạn, khốn cùng này. Cũng như lúc nãy tôi nói, Chúa đã chọn cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, cái nơi mà chật chội này, cái nơi nóng bức này, cái nơi thiếu thốn mọi phương tiện này, Chúa chấp nhận như vậy vì Chúa hiền từ, Chúa khiêm tốn, vì Chúa muốn hòa mình với chúng ta, Chúa muốn gắn bó với chúng ta, Chúa muốn chia sẻ những cái gì nghèo hèn tối tăm khốn nạn nhất của chúng ta tại nơi đây. Và vì thế mà mỗi ngày chúng ta thấy biết bao nhiêu anh chị em lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là những dấu chỉ để cho người ta nhận biết được rằng đây là nơi Chúa chọn, đây là nơi Chúa gọi. Và mỗi anh chị em được mời gọi đến đây là sống ơn gọi của... quên nữa rồi. Đó là ơn gọi của... Mạnh lên, dưới cao lên. Mỗi người chúng ta đến đây là chúng ta sống ơn gọi của... ơn gọi lòng thương xót Chúa qua những dấu chỉ mà mỗi ngày chúng ta được Chúa gửi đến. Biết bao nhiêu là những người muốn làm chứng cho Chúa. Đâu ai hôm nay muốn làm chứng cho Chúa, giơ tay coi. Đấy, anh chị em còn biết bao nhiêu người giơ tay muốn làm chứng mà không có thời giờ. Con được ơn gì?
Con chào Chúa, con chào cha, con cầu cùng đoàn. Con được ba ơn ạ. Thứ nhất là con của con sinh được 1 tháng 9 ngày là cháu bị xuất huyết não ạ, bị cấp cứu ở trên bệnh viện Nhi Trung ương ạ. Sau khi có kết quả chụp CT thì bác sĩ lắc đầu ạ. Bác sĩ bảo là tìm người gọi người nhà là bảo là thôi bây giờ bác sĩ cũng chuẩn bị tâm lý cho người nhà là cháu cũng không chắc có thành công không, thì bây giờ người nhà có mổ cho cháu hay là cho cháu về. Thì người nhà con bảo thôi cho cháu mổ đi. Trong khi đó người nhà của con ở ngoài quê thì mình cầu nguyện xin Chúa lòng thương xót thương con của con ạ. Và con cũng nhắn tin cho cha, cha nhắn lại cho con là con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là 10:30 con của con vào phòng mổ, 12:30 cháu bác sĩ gọi con vào bàn là cháu mổ thành công ạ.
Bây giờ bé này, bé đây ạ.
Dạ vâng ạ.
Đây là bé này. Tên là gì?
Cháu là Maria Phạm Thị Ngọc Hân ạ, cháu 18 tháng tuổi ạ.
Vâng, bé xuất huyết não mà bảo là 50-50, bây giờ thích 100% rồi. Đang khỏe mạnh, đang xinh xắn ở trước mặt chúng ta đây. Đây, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là sau khi mổ não, cháu bị ảnh hưởng dây thần kinh bên phải ạ. 18 tháng tuổi cháu không thể tự ngồi dậy được. Mà con vào đây xin cha đặt tay nhờ lời của cha và Chúa chữa lành con của con. 2 hôm sau con của con tự ngồi dậy được ạ. Ơn thứ ba là của con ạ. Sau khi con sinh cháu thì con bị bệnh đau lưng không khỏi. Ở nhà con ngồi không được 15 đến 20 phút ạ. Mà vào trong này con cầu nguyện ở dưới lòng thương xót của Chúa. Tuy nhiên con đang ngồi con nghe cái tạch một cái là con hết đau ạ. Con quay lại con bảo mẹ con là mẹ ơi Chúa chữa con rồi. Con đang ngồi mà Chúa đúng như bẻ bão cho con và Chúa chữa khỏi cho con rồi ạ. Dạ con là Lo Sa Nguyễn Thị Thắm ạ. Con ở giáo xứ Đền Thánh Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu ạ. Con ở ngoài Bắc ạ. Con năm nay 32 tuổi ạ.
Sao con biết ở đây con vào?
Dạ thưa cha, nhà bố mẹ con có mạng ạ. Con xem trên YouTube ạ.
Cha gửi tặng cho con một cái máy, nhà con có máy chưa?
Dạ con có luôn, mà con cho bạn con rồi ạ.
À, có mà cho bạn rồi, rồi cha cho lại con cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con, để con. À, đứng trên này. Cho đứng trên, đứng trên. Rồi.
Mình cha đừng đứng lên.
Nó sợ rồi, con nói đi.
Dạ thưa cha. Thưa cha, con là ở Buôn Ma Thuột.
Mà
con Nguyễn Thị An Đen, Nguyễn Thị Mai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 63 tuổi.
Rồi con được ơn gì nói mau.
Dạ con bà tội lỗi với Chúa nhiều, con bỏ Chúa 15 năm. Con
63 tuổi mà bỏ Chúa 15 năm. Rồi nhờ đâu mà sau 15 năm bỏ Chúa con được ơn quay về với Chúa?
Dạ thường thế trong lòng, trong lòng con cắn rứt, con không thể bỏ Chúa được, con phải quay về với Chúa. Nhưng mà con lấy ông chồng con là người không có đạo, nên là con trở lại với Chúa rất khó khăn. Ổng với con chống đối một cách kịch liệt, nhưng ổng quá chừng rồi ổng cũng phải cho con đi. Nhưng mà đi là con đi việc của con lo việc phần hồn của con. Nhưng mà ổng rước thầy búa, thầy đồ đuổi tới ông về, ổng cúng bái, ổng ếm nhà ếm cửa. Nhưng mà không biết như thế nào Chúa Thánh Thần cho con một sức mạnh, con với ổng chống đối, rồi cuối cùng ổng cũng phải chịu thua con. Rồi ổng sau này ông cha ổng về ổng thăm gia đình, không biết Chúa Thánh Thần soi sáng cho ổng như thế nào. Ổng đứng lên ổng chào cha, cha bắt tay ổng, cái là lúc đó ổng lại xin là cho ổng làm phép, cha xin cha làm phép nhà cho ổng. Rồi ổng cũng đi nhà thờ luôn, ổng cũng được ơn Chúa rửa tội cho ổng luôn.
Tôi thấy Chúa làm điều lạ không? 15 năm bỏ Chúa mà ông chồng ngoại đạo mà cấm đoán đủ thứ, còn rước thầy bùa thầy ngại về cúng đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng Chúa cũng đánh cho ông ấy quỵ ngã, để ông phải rước cha về làm phép nhà và quay trở về với lòng thương xót Chúa. Hallelujah.
Nhưng sau này con có con rồi, con không có con trai, có hai đứa con gái. Nhưng mà bên nội của thường con không có con trai, họ của thường lắm. Nhưng con kháng nguyện với mẹ, chứ còn hồi nó con không biết Chúa thương xót. Cứ mà kháng nguyện với mẹ, mẹ cho con sinh được đứa con trai, rồi con không có sinh nữa. Chứ con sinh con khó khăn lắm. Nhưng mẹ cũng nhầm lời, con được sinh đứa con trai. Nhưng bây giờ nó lớn lên, nó học hành không đến đâu hết, và nó cũng bỏ nhà nó đi 3 năm trời không về tam tích nào hết. Nhưng con cũng cầu nguyện xin Chúa thương xót dẫn dắt nó về. Rồi con cũng không về, nhưng con nguyện với Chúa là cho nó một trận đau cho nó mới về, chứ còn nó chắc không đau là nó mạnh khỏe nó không về đâu. Thật sự ra nó Chúa cũng thử thách nó cho nó đau bị thoát bẻ đệm và vẹo cuộc sống, bị rút cơ, không làm gì ăn được hết. Nó quay về gia đình con, con dẫn nó vào cho cha đây một lần, nó cha đặt tay cầu nguyện cho nó rồi. Nó về cái con cũng chạy ông thầy đốt đắp lá thôi, chứ cũng không thuốc mang gì hết. Nhưng mà thầy đắp lá cũng Chúa cũng ban ơn, cuối cùng hắn cũng hết. Bây giờ nó đi làm công nhân ở Bình Dương rồi cha.
Quay về với Chúa.
Dạ, nó quay về với Chúa thì cái đức tin nó còn yếu lắm. Con xin Chúa cha.
À, chúng ta thấy Chúa chữa cứu cho cả bố cả mẹ, tức là vợ chồng và thêm đứa con, đứa con trai duy nhất mà cũng bỏ Chúa. Chúa lại phải cứu bằng cách là để cho nó một cơn bệnh, nó đến đây rồi Chúa chữa lành cho nó, rồi bây giờ nó đang nhận ra lòng thương xót của Chúa. Tuy nhiên ma quỷ nó ngu gì, nó bảo tao ngu gì tao để cho cả nhà mày được cứu, bố mày được rồi, mẹ mày được rồi, còn mày tao phải nắm chứ. Nhưng mà nó sổng mất rồi, nó vẫn chưa chịu, bây giờ phải dùng một phương pháp khác tiếp tục. Bây giờ đưa này về cho nó nha, tặng cho cái thằng đó, vì nó đã được Chúa chữa lành mà nó chưa dứt khoát, nó còn đang 50-50. Bây giờ cho nó 100% quay về với Chúa, chỉ tặng cho nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chữa lành cho chị. Rồi rồi rồi
cũng cháy tim bằng mổ, nhưng bác sĩ cũng biểu là nhổ oxy ra đưa nó về cho nó hậu sự cho nó. Nhưng mà đứa mẹ nó khóc quá, cái là gửi tin nhắn như cho cha 3 lần, cha cũng nhận được tin nhắn, cha nó yên tâm cầu cho cầu nguyện, rồi cho cầu nguyện, rồi đến ngày thứ 11 là coi như cháu tỉnh trở lại.
Vâng, đây là thằng cháu, bà bế nó lên giùm cho anh, bế lên cho mọi người thấy, tại nó sợ. Nó bị bệnh tim và mọi người, bác sĩ bỏ đem nó về để không còn hy vọng gì nữa. 11 ngày nó không có biết gì cả, mà bây giờ nó đã được chữa chữa lành, nó đang tưng tưng trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Rồi, chữa chữa lành cho con. Bây giờ đây một bài học, đây là một bài học của anh chị em, nói là chú nói là phải nhận xét, phải tập có óc nhận xét, nhận ra dấu chỉ. Chúng ta đừng có theo thói quen ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Bên chị em nhìn đến đây, mẹ anh chị em có thấy một cái điều lạ nơi tôi không? Thấy gì không? Thấy không? Cố tình để cho anh chị em nhận ra một cái dấu chỉ, tập coi cái gì nhìn, khi nhìn quen quá chả để ý gì cả. Thấy gì không? Áo gì? À, không phải áo mới, không phải là mới, nhưng mà là áo. Nhắm mắt lại.
Nhắm mắt. Thấy gì không?
Mà nãy giờ đâu có ai để ý đâu, ai thấy gì đâu. Thấy gì chưa? Đây. Anh chị em tập thử nhìn coi, mình phải để ý coi là nó có cái gì lạ hay không. Nhiều khi Chúa nói là mình phải có mắt quan sát. Hôm nay tôi để cho anh chị em quan sát nãy giờ mà không thấy anh nhúc nhích gì cả. Hỏi cũng chưa nhận ra gì. Có mấy bà này thì bỏ ông mới. Phụ nữ thì có cái hay ở cái chỗ là họ có đầu óc nhận xét rất tỉ mỉ. Đàn ông cái tính giữa nam và nữ, nam thì là đại khái, là tổng quát, còn phụ nữ là tỉ mỉ, là chi tiết. Cho nên có khi vừa mới làm lễ xong, về đến nhà tối đã, cháu ơi hôm nay cháu mới cắt tóc. Mà chỉ có mấy bà nhận xét được cái đó thôi. Cháu ơi hôm nay cái gì con? Đây. Ở gì đây? Gì đây?
Cháu, cháu.
Con héo, đây rồi. Một em bé đưa con héo lên cho mày chàng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, cảm ơn con nhé. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé. Cảm ơn nhé. Rồi, bé nó xuống còn. Một đứa bé đem mấy con heo lên để mà làm việc bác ái. Thì thưa anh chị em, đó cũng là một cái dấu chỉ để Chúa cho chúng, nhắc nhở chúng ta rằng là một đứa bé không biết gì cả mà còn biết làm bác ái. Tại sao những người giàu có, những người chức tước, địa vị cao sang, quyền lực mà không biết làm việc bác ái? Đó là cái dấu chỉ. Cho nên bài học mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay đó là: tại sao các ngươi thấy được những cái dấu chỉ của thời tiết mà dấu chỉ vĩ đại Chúa vẫn làm hàng ngày mà không nhận ra? Vì chị em không tập có óc nhận xét, óc quan sát. Vào một nơi nào đó mình tập mình quan sát. Có khi tôi vừa mới ra tôi nhìn hết một vòng, tôi biết cái kia cái nến tắt, cái kia cái hoa Đức Mẹ bị lệch, này cái bàn thờ bị nghiêng, này cái nến cắm hơi chéo. Liếc một vòng tôi có thể nhận xét được hết tất cả như vậy. Thế thì anh chị em mình tập cái đó. Và từ cái nhận xét đó thì anh chị em nhận ra rằng vậy thì Chúa muốn nói với tôi cái gì qua những dấu chỉ đó. Hai người làm chứng vừa mới lên, anh chị em tự hỏi coi là Chúa mới nói tôi cái gì qua những cái dấu chỉ này. Việc mà tôi vừa mới chỉ cho anh chị em một cái áo mặc ngược mà không ai nhận ra cái gì cả, cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều đó là gì? Mình tập có óc quan sát nhận xét để biết được rằng là Chúa đang nói với tôi cái gì qua những dấu chỉ, từ những dấu chỉ lớn đến những dấu chỉ nhỏ nhất. Có khi nó chỉ là một cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống, nhưng phải nhận ra đó là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Nào, mời con ra luôn đi để cho nó khỏi quậy. Cho mấy đứa bé nó lên trước để nó khỏi ngồi nó nghịch. Nghe đây con. Nhanh. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn...
Đứng đi.
Dạ.
Đứng đi. Đi.
Dạ thưa cha, con tên là Tê Sang Nguyễn Thị Thu Phương, ở Giáp Phận Vinh Hà, Bà Rịa Vũng Tàu.
To lên.
Con được ơn vợ chồng con quay về với lòng thương xót của Chúa nhờ lời cầu nguyện.
Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Là cả vợ chồng quay về với lòng thương xót Chúa. Con chia sẻ cho mọi người biết vợ chồng con quay về với Chúa như thế nào.
Dạ, vợ chồng con ly dị, ra tòa ly dị và đến lần tòa kêu đến lần thứ ba rồi. Xong con đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, với chồng con, với con nữa. Qua lời cầu nguyện và nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn và cha thì vợ chồng con lại quay lại với nhau.
Hallelujah. 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 Vì lâu lắm mới có những cái ơn như thế này. Mà cái chuyện này lại xảy ra quá nhiều. Ngày hôm nay không phải là 50% mà tới 60-70% những cặp vợ chồng lấy nhau, và tới 50-60-70% đã chia tay, đã ly dị, đã anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Rất rất nhiều thưa anh chị em. Chính vì thế mà Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục mới quyết định là 3 năm liền lấy chủ đề là về gia đình. Mà năm nay đặc biệt là cầu nguyện cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng, những gia đình đang gặp những khủng hoảng, đang rạn nứt, đang đổ vỡ. Mà làm sao mà hàn gắn được bao nhiêu văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình, có làm gì được đâu. Ngày xưa tôi cũng có cái mộng đó, là tôi đi học ở nước ngoài. Và khi mà bà giáo hỏi tôi về anh học cái gì, những cha, các thầy, các sư khác thì người thì triết, người thì kinh thánh, người thì thần học. Còn tôi lựa chọn cái môn mà chả có ai chọn, đó là môn tâm lý gia đình. Và khi mà chọn người sống tâm lý gia đình thì tôi mong ước rằng là mình về mình mở cái văn phòng tư vấn để những gia đình rạn nứt và đổ vỡ hay có vấn đề đến để mình làm tư vấn. Nhưng rồi đó là tôi tính chứ không phải Chúa tính. Chúa bảo làm lòng thương xót, và khi làm lòng thương xót Chúa chẳng cần tư vấn gì cả, nhưng mà chính Chúa đã nối kết họ lại, họ đến họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và qua những bài giảng, qua những chia sẻ, qua những chứng nhân, Chúa đã soi sáng cho họ để cặp vợ chồng này có đời nào mà đã 3 lần ra tòa ly dị mà nối kết lại được với nhau không thưa anh chị em. Nếu mà không thì thằng bé này, một là nó về với bố, hai là nó về với mẹ. Để hỏi nó về với bố, về với mẹ, nó biết về với ai? Đau không? Buồn không? Rất nhiều gia đình như vậy. Và tạ ơn Chúa hôm nay con đã mạnh dạn, con lên làm chứng. Họ rất ngại. Nhiều gia đình họ rất ngại vạch áo cho người xem lưng, thấy rằng người ta, gia đình người ta hạnh phúc thì lên người ta khoe. Còn gia đình mình đổ vỡ rồi bây giờ khoe cái gì? Nhưng mà gương vỡ lại lành. Hallelujah. Đây, cho tặng cho vợ chồng chúng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Bé, con tên gì?
Minh Cường.
Cường mấy tuổi?
6.
Con mấy tuổi?
6.
Con mốt có đi tu không?
Không.
Con được mấy đứa?
Dạ, con được 1 đứa mà. Đứa nhỏ này là lúc nào cũng đọc kinh lòng thương xót với con, cả trưa đi học về và tối nữa. Lần hạt hai mẹ con lần nào cũng lần hạt 50 kinh.
Nó ngồi lên hạt 50 với con luôn. Cường bây giờ có biết đọc kinh không?
Biết.
Được, lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hữu.
Con xin dâng.
Con xin dâng lạy cha bên bạ màu. Lên lô và thanh tên của con rất đi vô cha là Đức Giê-xu Kitô. Lời dung con để đến vì tội lời dung con và toàn thế giới.
Vì cuộc.
Vì cuộc hồn là nơi thương của Chúa Giê-xu Kitô.
Xin cha.
Xin thức xin cha thương thói dung con và toàn thế giới.
Biết đọc cả tôi tin kính mà đọc rất từ rất là nhỏ rồi.
Vâng thưa anh chị em đó, nếu mà bây giờ gia đình mà rạn nứt đổ vỡ phải có tội nghiệp cho cái thằng Cường này không, đúng không? Cho nên Chúa nhân từ, hiền lành, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và mời gọi vợ chồng cũng hãy sống như vậy, là hãy gắn bó với nhau, sống hòa thuận, gắn bó với nhau, nhẫn nại, chịu đựng lấy nhau trong tình bác ái. Chỉ có cách đó thì vợ chồng mới có thể hàn gắn được với nhau. Còn bao nhiêu văn phòng tư vấn, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu phương tiện, con người ta chả có nhận ra đâu. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng nhé Cường nha. Rồi chúc lành cho con nhé. Đây gửi tặng cho anh ấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. vòng tay Minh Côi, con về con loan truyền cho mọi người khác, nhất là những gia đình mà con biết là họ rạn nứt đổ vỡ, con nói cho họ biết nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời con.
Con chào cha.
To lên, to lên.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Minh Huê. Con sống ở Pháp.
Đời một người đang sống ở bên Pháp, từ bên Pháp con về bay về Việt Nam. Con làm chứng cho Chúa, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người. Nhờ đâu mà con được biết đến giao điểm tin mừng lòng Chúa thương xót Chúa mà con để về đến đây?
Dạ, con được ơn Chúa chữa lành cho con. Con bị gai cột sống 16 năm. Con đi khám bác sĩ ở bên Pháp mà không có chữa được. Rồi năm 2007, mẹ con có qua bên đó đi du lịch thì cho con một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nhưng mà lúc cho con xong thì con để vậy cho con không có đọc. Tới lúc năm 2012 á, thì mẹ con hấp hối, thì con làm hành lý để đi về với mẹ. Thì con mới mở cái tủ ra thì con thấy cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Chúa. Thì con mới để trong cái vali á, thì lúc mà con ngồi ở trên máy bay á, thì con có đọc. Thì con đọc rồi lúc đó con mới khóc. Con mới nói là tại sao con không biết trước để con cầu nguyện. Tới lúc con về được một tuần thì mẹ con mất. Cái xong con quay lại. Thì lúc con quay lại con cũng dạ con quay lại Pháp thì con cũng ngồi trên máy bay á, thì con cũng lấy cái cuốn sách này ra con đọc. Thì từ đó trở đi thì con mới biết lòng thương xót của Chúa. Và hàng ngày những lúc con làm việc thì con mở máy ra, mở trên YouTube á, con nghe mỗi ngày. Và những lúc khi con lái xe thì trong xe của con không có mở, nhưng mà mỗi lúc như vậy con vừa lái xe con vừa lành hạt lòng Chúa thương xót.
Rồi hôm nay hallelujah. Rồi khi mà con quay về đây thì con đã được ơn như thế nào?
Con được ơn Chúa chữa lành cho con là bị gai cột sống. Khi con quay về đây thì
khi con quay về đây như thế nào, kể cho mọi người hành trình con về đây từ bao giờ như thế nào?
Con về đây là ngày thứ sáu, ngày 12 tháng 10. Thì con nghỉ ngày thứ bảy rồi chủ nhật con tới đây. Thì lúc đó con đang mệt, thời giờ thay đổi con chưa có thích nghi. Thì con tới lúc đó là 10 giờ thì con mệt quá, con đặt tay trên cái bàn quỳ con ngủ. Thì tới lúc trước cha ra đặt tay cầu nguyện cho mọi người. Thì cháu của con mới nói dì ơi dậy đi, cha ra đặt tay cầu nguyện cho mọi người rồi. Thì con dậy con dụi mắt một cái rồi con đi lên thẳng một lèo. Thì con lên rồi con tới con ôm cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì lúc đó con khóc. Thì từ đó trở đi con được ơn của Chúa chữa lành lưng cho con. Con xin hết.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa vẫn nhẫn nại, chịu đựng. Đã nói với nó được bao nhiêu dấu chỉ rồi mà nó đâu có chịu nghe. Mẹ nó từ Việt Nam sang Pháp cho nó thấy dấu chỉ lòng thương xót, nó đâu có chịu đọc, đâu chịu coi. Tới khi mà mẹ nó bệnh gần chết thì nó mới phải quay trở về. Và lúc mà nó lục cái hành trang, hành lý thì mới thấy cuốn sách, lên máy bay ngồi mới đọc. Và đi về với mẹ thì mới cảm nhận được lòng thương xót. Và khi mẹ qua đời, qua bên Pháp thì mới nhận ra lòng thương xót Chúa. Rồi quay trở lại Việt Nam lần này để mà nhận ra rằng Chúa đã chữa lành cho căn bệnh đau lưng suốt 16 năm trời. Mà bên Pháp cho thấy khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm cũng không làm gì được. Mà nhất là để cho cô ấy nhận ra lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của cô ấy. Bây giờ cha gửi tặng cho con khung ảnh này, con đem về bên Pháp nha. Con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở bên đó. Quấn nhờ mẹ đến với Chúa và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa con có. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu mà cô ấy nói là từ năm 2007. Từ năm 2007, vậy là bây giờ là 2018 là bao nhiêu năm rồi? 11 năm, anh chị em nghĩ tưởng tượng thôi. 11 năm cái cuốn sách này mà Chúa vẫn kiên trì nhờ cuốn sách nhỏ bé này để cho cô ấy quay trở về với lòng thương xót, nhận biết lòng thương xót và chữa lành cho cô ấy căn bệnh 16 năm. Khi cô ấy nhận ra rồi, cô quay về đây vào ngày đúng ngày 13 tháng 10 thì Chúa đã ra tay chữa lành cho cô căn bệnh 16 năm trời. Đây là móc khóa tràng chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mình côi. Đây, tràng chuỗi móc khóa ảnh lòng thương xót. Rồi cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi về loan truyền cho những người ở bên Pháp. Rồi xin mời hai cô này. Hai cô này lên rồi. Tại vì thấy hai cô đeo kính giống nhau quá, không biết là có bà con anh em gì với nhau không?
Dạ thưa cha không ạ.
Không có bà con gì hết, là con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Dạ thưa cha, con là Maria Hoàng Thị Hòa, con ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Dạ thưa cha, là con bị bệnh đau đầu từ năm 2004 cha. Con đau đầu mà đau đến nỗi con cứ lấy tay con đấm đấm trên đầu, hoặc là con in cái đầu con xuống là cái đầu con nó lõm xuống cha. Dạ mà con đau lắm rồi. Năm 24 tháng 3 năm vừa rồi đây con lên được cha đặt tay thì con được dần dần rồi con hết bệnh đau đầu lúc nào con không biết ạ. Dạ thưa cha, còn cái ơn thứ hai của con đó là con bị bệnh viêm xoang cũng lâu rồi cha, 12-13 năm rồi cha. Dạ con đi bệnh viện tai mũi họng rồi con bị viêm xoang răng hàm mặt đó, con nhức hai hàm răng trên này với lại trán với đầu á cha. Rồi con cũng uống thuốc nhiều nhưng mà mũ nó ra nhiều lắm cha, nhưng mà không khỏi. Xong rồi hôm 24 con lên đây con có xin cha đặt tay rồi từ từ rồi con hết. Bây giờ con không có bị sổ mũi nữa, không có bị ra cái đờm đặc ở mũi nữa. Dạ và ngày xưa con khi cách đây 2-3 năm đây mà con mà nói chuyện một khoảng một tiếng đồng hồ là cái mũi con nó ngạt luôn cha, con không nói chuyện được luôn. Dạ bây giờ thì con nói thoải mái luôn ạ. Dạ
con tên gì?
Dạ con là Maria Hoàng Thị Hòa.
Bao nhiêu tuổi ở đây?
Dạ con 33 tuổi, con ở Bình Chuẩn, ở Bình Dương ạ.
Sao con biết được giáo điện tin mừng, con đến đây để được ơn và làm chứng?
Dạ thưa cha, con tiếc là con biết đến cha muộn quá. Tại vì cái hồi tháng 10 năm ngoái là tân gia nhà của con, rồi mẹ con vào nhà con, mẹ con mang cái đài của cha, rồi con đi làm đêm về thưa cha là con nghe đến lúc nào con đến 9 giờ sáng rồi con ngủ rồi cứ ngày nào mà con làm 4 ngày nghỉ 2 ngày là ngày nào con ở nhà là con cứ nghe đài của cha không á. Từ lúc con dạy cho bé con học thôi mà con nghe con nói sao mà cha giảng hay quá. Dạ xong rồi con nghe rồi từ lúc đó con mới được biết đến cha, đến lòng thương xót Chúa. Dạ xong rồi 24 tháng 3 là con đi lần đầu tiên thì lúc mà cha đặt tay cho con là thưa cha là con người con tự dưng là nó bừng lên mà con nổi hết da gà từ trên đầu xuống luôn cha. Dạ con đợi tháng 11 tháng 7 là con đi lần thứ hai và hôm nay là lần thứ ba. Lần nào con đến đây thưa cha là con cũng rất là xúc động cha. Con mỗi lần mà hát bài là bài đó là thưa cha là con rất là cảm động. Dạ vâng, ở nhà con đọc kinh nhiều lúc con cũng chảy hai hàng nước mắt mà con gái con hỏi sao mẹ con này cứ chảy nước mắt như vậy. Dạ còn ơn thứ ba là thưa cha là năm 2013 là con gái của con là lúc đó trước nhà chồng của con có một con đê á cha, rồi mùa nước lũ tháng 10 á thì nước nó dâng lên mặt đường luôn. Xong rồi con của con lúc đó mới 17-18 tháng á cha. Xong rồi mẹ chồng con đi nấu cơm, xong rồi anh chồng con vừa trong chậu vừa sửa xe, rồi anh con sửa xe đến lúc mà ngước cái đầu lên cái Chúa đã cho anh con nhìn kịp thời cha, là lúc đó con gái con chỉ còn lòi một 10 cánh tay thôi cha. Dạ rồi con cảm ơn Chúa. Dạ cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh.
Hallelujah. Đi con lên. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, máy thì con vẫn nghe hàng ngày.
Dạ, mà cha thì cho thì con xin để con tặng cho anh trai con đang làm ở bên Hàn Quốc á.
Đúng rồi, vậy tốt quá, con gửi sang ngay Hàn Quốc cho cha cái máy 300 bài giảng này nha. Rồi, để cho ông ấy, anh con gửi cho ông Tổng thống Nam Hàn, rồi ông đem sang cho ông Tổng thống Bắc Hàn Kim Jong Un. Vâng, và đây cuốn sách nữa gửi sang bên Hàn Quốc hết cho cha nha. Đây móc khóa và chẳng chuỗi con gửi hết sang sang bên Hàn Quốc, rồi một ngày nào đó Nam Bắc Hàn sẽ trở thành một nước với nhau, sống trong hòa bình, trong yêu thương, không còn chiến tranh nữa. Chúng ta cầu nguyện cho ước nguyện đó. Hallelujah. Con.
Dạ thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Quyên, con ở giáo xứ Đồng Tiến. Hôm nay con đến cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ của con ngày một khỏe mạnh hơn. Mẹ con bị gai cuộc sống mười mấy năm. Khi mẹ con ở Việt Nam thì đã mổ, nhưng mà qua bên Mỹ thì vẫn chưa gặp được bác sĩ giỏi, thì mẹ con bị sốt, ngủ không có được suốt đêm 2-3 tháng. Thì mẹ con gọi điện về nói chuyện với con thường xuyên, thì mẹ con có biết là lòng thương xót của Chúa, thì mẹ con nhờ con tới đây cầu nguyện. Thì sau khi cầu nguyện một lần con tới đây thì mẹ con đã khỏe hẳn, không có sốt và ngủ được. Dạ, mẹ con là Katarina Trần Tị Hòa, mẹ con đang sống ở bên Mỹ ạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ con năm nay 69 tuổi ạ.
Tại sao con là một người trẻ ở giáo xứ Đồng Tiến, quận 10, đúng không? Vâng, mà sao con biết được còn mãi đây con chạy xuống? Thay vì đến nhà thờ Đồng Tiến to, cao, đẹp, rực rỡ, cha lên nhà thờ Đồng Tiến dâng lễ. Mà nhà thờ chứ được khoảng 2.000 người ở trong nhà thờ. Nếu mà nhắc hết khoảng 2.500, rất to, rất đẹp. Còn cái cung thánh của nhà thờ Đồng Tiến to hơn cái nhà thờ này. Rộng. Cả nhà thờ này không bằng một cái cung thánh của nhà thờ Đồng Tiến đâu, rộng lắm thưa anh chị em. Sao con biết ở đây?
Dạ hồi xưa là con biết cha Long hay đi giảng ở đó, là con đi hay đi lễ là con biết cha Long rồi. Nhưng mà con không có biết là cha ở đây, giáo điểm mượn này có một thời gian con đi kiếm nhà con không biết ở đâu hết. Con nói tính nhà thờ Chí Hòa con kiếm. Thì mẹ con vô tình ở bên Mỹ là có một người bạn về Việt Nam, thì tới cái lòng thương xót này cho một cái cuốn, cho một cái cuốn sách với là một cái băng. Thì mẹ con nghe, mẹ con mới điện về nói con là thôi con đi tới lòng thương xót xin cho mẹ. Thì con mới tới đây con xin cho mẹ, thì mẹ con được ơn như vậy.
Thưa anh chị em, Chúa làm lạ. Cái con ở ngay Đồng Tiến mà tôi dâng lễ ở đó, nó lại không biết ở nhà bè. Mẹ nó bên Mỹ, mẹ nó lại biết. Mẹ nó bảo nó mà con đến nhà bè xin cho mẹ. Nó đến nhà bè nó xin cho mẹ, rồi mẹ được ơn. Tôi thấy ông Chúa làm lòng vòng vậy. Alleluia. Đây con gửi cho mẹ con nha. Cuốn vòng tay mân côi, cái máy 300 bài giảng gửi sang Mỹ cho cái ông Tổng thống Mỹ nha. Đây là cái quạt, rồi móc khóa, chẳng chuỗi. Ông ấy đang là muốn hòa bình, chỉ có lòng thương xót Chúa mới đem lại hòa bình thôi. Bao nhiêu cuộc hội nghị chả có hòa bình được hết đâu. Rồi, đây là tấm ảnh nữa, rồi mẹ có muốn nhắn gì nói.
Mẹ con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cùng mẹ con là cho anh chị em của con sớm được đoàn tụ với mẹ bên Mỹ. Tại vì mẹ con ở đó 6-7 năm rồi, mẹ con buồn nhớ tụi con đang chờ giấy tờ.
Rồi. Rồi mời bà.
Dạ lạy cha, hôm nay con tên thánh là Teresa Trần Thị Lệ Thi ạ. Thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Để con vào đây để xin Chúa và xin cha cho con được ăn năn trở lại. Bởi vì con đạo gốc nhưng con đã bỏ 50 năm. Con không đi lễ.
Hallelujah. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 70 tuổi ạ.
Vâng 70 tuổi. Mà 50 năm bà bỏ Chúa thưa anh chị em. Và hôm nay bà đã được ơn quay về với Chúa như thế nào và chia sẻ cho mọi người.
Vâng, lạy cha, con vào đây để chỉ mong muốn là con được trở lại đạo và con xin Chúa thương xót ạ, cho con được ăn năn trở lại ạ, cho đến cuối đời của con ạ. Và con cũng xin mong Chúa và cha cho con được khỏi bệnh đau xương khớp.
Rồi, cái bệnh đau xương khớp mới chẳng quan trọng, vì cái bệnh đau linh hồn của bà mới là khủng khiếp. Đầu 50 năm, anh chị em nghĩ coi, người đã 70 tuổi bây giờ mới quay trở về với Chúa. Anh chị em thấy Chúa, đây là một cái dấu chỉ lạ lùng bên này. Còn ai nghi ngờ đó thì nghe cho rõ, nhìn cho kỹ đi. Bao nhiêu là những điểm thiên Chúa lạ, bao nhiêu là những dấu chỉ Chúa gửi đến những người đau bệnh thể xác những người đau bệnh tâm hồn họ đã được chữa lành. Những người ở Việt Nam, những người ở bên Mỹ, người ở bên Pháp họ đã được Chúa chữa lành. Còn ai nghi ngờ gì nữa? Chúa nói đồ giả hình, các ngươi khôn ngoan tính toán chuyện thế gian, nhận biết đủ mọi thứ, mà tại sao cái dấu chỉ lòng thương xót của ta tại đây hàng ngày hàng giờ như thế này mà ngươi không nhận ra đồ giả hình? Hãy tỉnh thức, hãy nhận ra mà quay về với lòng thương xót Chúa. Như người phụ nữ này đi, nó 50 năm đi mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ để một con người đến 70 tuổi được ơn quay trở về. Làm sao từ mãi ngoài thủ đô Hà Nội mà con không quay trở về, mà con chạy một tới cái nhà bè này con quay trở về để con xưng tội? Ai xúi dục con đến đây để con xưng tội?
Dạ thưa cha, con đến đây để được xưng tội rồi ạ. Và
làm sao con biết giáo điểm tin mừng? Con chạy đến đây để con quay trở về ngay tại chính giáo điểm tin mừng này, ngày đúng vào ngày hôm nay.
Dạ thưa cha, con đọc trong báo mạng ạ. Vâng, vì lòng tin của con ạ và lòng mong muốn của con ạ, thế là con đi thôi ạ.
Một cái chuyện mà tưởng là phải ghê gớm lắm, 50 năm phải là ghê gớm lắm, Chúa làm một cái chuyện nhẹ tình. Con đọc báo mạng ạ, con tin ạ, con đi ạ, con đến đây ạ, con xưng tội ạ, con quay trở với Chúa ạ, thế là hết ạ. Mà quỷ nó có điên không? 50 năm nó dùng bao nhiêu là cách để nó giữ cái bà này lại, mà chỉ có mỗi cái con quay mạng à, con tin à, con đến à, con xưng tội à, con quay trở về gì với Chúa ạ, hết à, tặng cho con một cái máy à. Còn ai mà không tin nữa không thưa anh chị em? Rồi, rồi mời con lên đây. Bạn ngồi với đi bác.
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Dạ con là ở giáo xứ Mẫu Tâm.
Con là Trâm ở giáo xứ Mẫu Tâm. Là Mẫu Tâm là ở quận Tân Bình hả?
Dạ. Nó là cái quận Tân Bình là cái nó Bùi Thị Xuân rất là tội lỗi. Ông nội con là 7 đời vợ, nhiều lắm.
Chúa tôi. Rồi sao nữa?
Rồi bà nội con nó cũng vừa cũng 7 đời vợ, 7 đời chồng. Dạ. Xong rồi con thấy như vậy đó, Chú ơi, con không có muốn sa tăng rồi ma túy vô người con nữa. Thế là bố con phải trả giá là phải tự tử, thắt cổ.
Ai?
Bố con, bố ruột của con.
Lý do?
Tại vì bố con nói là Chúa sẽ gọi về rồi. Xong rồi đến 49 ngày là đến ông nội con đi luôn.
Rồi sao nữa?
Xong rồi con thấy mẹ con ở như vậy nuôi con. Xong rồi con nói là bây giờ con phải như thế nào hay Chúa? Xong rồi con nói là bây giờ là Chúa cho con đi vác cây thánh giá với Ngài đi. Đến khi nào mà Ngài tin tưởng con sẽ làm chứng nhân cho Chúa. Bây giờ con đã làm chứng nhân cho Chúa. Mà chính Tony Chung Kim á, là con đang cầu nguyện đi đến nhà thờ Công Lý giáo điểm tin mừng. Con vừa cầu nguyện đây là có phải là Chúa đang gửi cho con không? Thì con vừa cầu nguyện xong thì cha mời con đến đứng là cha chúc phúc cho con. Thì con không có gặp đến Tony Trung Kim nữa, là không có duyên. Thế là con
động đến gì?
Dạ không, là có phải là cái người đó là vợ chồng của con không?
À.
Đó, bây giờ con chẳng tin tưởng ai hết. Bây giờ ma túy nọ kia nó cám dỗ con nhiều quá, thì con sợ quá.
Con đã chơi chưa?
Dạ không, không chơi. Ừ. Con ngu gì con chơi cha.
Hả?
Con đâu có ngu gì con chơi.
À. Rồi làm sao mà con đã cuộc đời của mai con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi.
Con đã làm cái gì?
Xong rồi con mới đi từ Lăng Cha Cả mà đi đến giáo xứ Bình Giã, là giáo xứ Châu Sa. Thì mới dự một cái đám tang của người bạn mà con không có tiền gì hết. Con dám cầm giấy tờ xe 500 ngàn là con đi. Con đi đến đến giáo xứ Châu Sa thì có một cái anh đó cũng thương con lắm. Nhưng mà con không có tin vào ai hết. Con nói Chú ơi, đây là có phải người con thương không? Thì đến lúc mà ăn năn tội là đó, thì cái người đó hét lên, tự nhiên cái đang mổ đậu tại tôi, lỗ tại tôi chi vậy? Thì con thấy cái răng nó dài ra vậy nè. Thì con nói rồi, được rồi, để ta trừng phạt mày. Thế là con đi không bao giờ con mặc áo mưa hết. Con đi từ Lăng Cha Cả mà đến Bình Giã không bao giờ bệnh gì hết. Thì đến một ngày đó thì anh con sắp chết rồi vì bị SIDA là bắt buộc phải đi. Thì con mới thấy ông nội con về là ánh sáng, còn anh con là bóng tối. Thì con nói là thằng này chắc chắn là bị SIDA sắp chết rồi. Thì con lúc đó con đi, con bỏ chia tay thằng này, thì thằng này muốn quậy. Thì bây giờ chồng con bị đánh một đây là một cái thiệu, là ý là phải trả giá. Thế là con nói là bây giờ anh muốn ăn cái gì thì em sẽ mua cho anh, không ai cho anh ăn thì em cho anh ăn. Thì đến bây giờ anh con, lúc mà con sanh á, con đẻ con sanh á, thì là chính Giêsu đã đỡ con trong bệnh viện. Con là con đọc kinh hết đó, thì ai cũng khuyên con: chị ơi ráng đi, ráng hết đau đi, sắp xa sắp đau rồi. Thì con đẻ không thấy, chẳng thấy đau gì hết. Mà đến khi mà con sanh xong rồi là nhà có một mình con à, con phải làm lâu nhà rồi làm tất cả. Thì mẹ con thì tính mẹ con không bao giờ nghe con đó, toàn là chửi, đánh đánh mà đến nỗi mà nhiều khi sát muối. Mà 6 tháng chưa hết hết lành, bầm tím đi lê lết, đánh thì đánh cũng phải đi, đi hết. Thì cha Long đi đâu là con sẽ đi đến đó. Bây giờ con mới, bác con là sốt Ngọc Châu á, thì mà con nó chẳng tin tưởng ai hết. Bây giờ con chỉ tin tưởng một mình bác Vĩnh. Bác Vĩnh là cũng đi, là cũng hiền như chuyện ông Thánh Du Xe rồi đó. Thì ông thấy chồng con nó là đến hình ảnh của bố con, nó kêu là bác thấy hồi này được là con cưới luôn. Con cưới xong rồi con về, con sanh xong rồi bắt đầu là con dâng lên cho Chúa. Xong rồi nói: anh ơi, bây giờ anh đi mua hình Chúa Giêsu. Anh nói, nó thấy con khó chịu lắm, con hỏi là mua Chúa Giêsu thì sao. Anh nói tùy theo anh. Thế là mua về ngay lòng Chúa thương xót. Thì con mới dâng lên là đây là con một của con dâng lên cho cha, cho đẹp lòng cha. Thế là bây giờ con được chồng con rất là thương. Rồi đến ngày bố con là mới nắm giỗ ngày 21 tháng 10, thì bố anh con nhập về.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy chuyện của cô này thì thật là đáng sợ, đáng sợ. Ai mà là người mà còn cứ không tin có đời sau, hãy nghe cho rõ. Không tin có ma quỷ, nghe cho rõ. Không tin có quyền lực của sự dữ, nghe cho rõ. Và chúng ta thấy ma quỷ nó làm mọi cách, nó quấy phá con người. Cho nên Chúa phải dùng chính con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến. Và nơi Đức Giêsu Kitô, chỉ có quyền năng của Đức Giêsu Kitô mới thống trị, mới chiến thắng được ma quỷ và sự dữ nơi mỗi con người mà thôi. Gia đình của cô ấy chúng ta thấy rối còn hơn tơ vò. Gia đình của cô ấy, sự dữ nó quậy phá khủng khiếp. Mà hôm nay cô ấy dám can đảm lên đây để nói về những gia đình của mình, với biết bao nhiêu những sự dữ để làm quấy phá như vậy đấy. Đây là một cái dấu chỉ để cho những ai không tin có đời sau nghe cho rõ. Dấu chỉ để những ai mà còn đang ham hố nắm lấy sự trần gian này, thấy cho tường, để biết được rằng nếu mình không tỉnh thức, nếu mình không quay về với lòng thương xót Chúa, thì cái giờ công thẳng của Chúa ra tay. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo: nếu mà không thanh thỏa trước đi mà phải đưa ra trước quan tòa, thì ngươi sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Đập mạnh lên để cho những người còn đang mê đắm tiền tài, danh vọng, quyền lực nhớ: nếu không thanh thỏa, không quay về với lòng thương xót Chúa, thì sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Cho nên mình gian tham, mình gian lận, mình làm cái điều không công bằng để mình giàu có, để mình có quyền lực, để mình có chức tước địa vị, cái điều đó chỉ che mắt thế gian thôi. Còn trước mắt Thiên Chúa, mọi người phải phơi bày hết trong ngày tận thế, trong ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa đời. Trước mặt Chúa, mọi người nếu mà không trả đời này thì cuộc sống đời sau sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Đừng có nghĩ rằng mình che mắt người khác, che mắt luật pháp, che mắt giáo hội, che mắt xã hội mà được đâu. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. nha, để xin Chúa thống trị gia đình của con, chiến thắng ma quỷ sự giữ trong gia đình của con. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa và máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Nắm vững lấy, nhớ chưa? Nhớ. Mãi lên, nhớ.
Dạ nhớ.
Rồi, đi về tâm thư đồng hiến hậu, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh bạn. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ cha, con làm ơn cho cả gia đình con ạ.
Ừ.
Dạ, con là 4 năm ơn đi.
Tôi nói
thứ nhất là ơn của con.
Okay.
Ơn của con là tầm 19 tháng tháng giêng ấy là con vào đây cha đập tay hai lần, là con bị đau đầu là khoảng độ 9 năm. Nhưng mà cha đập tay lên lần thứ hai là con ngủ dậy hôm sau là hết luôn. Thứ hai là vợ con ấy, vợ con là cũng bị u vú là khoảng 9 năm. Nhưng mà bác sĩ bảo là cứ uống thuốc này thì uống hết đời chứ còn không bao giờ khỏi cái u vú đâu.
Ừ.
Vậy mà con với vào đây thì con cũng xin khấn với vợ con thì cũng cứ cầu nguyện hàng ngày vậy, với là cái u vú là từ đầu năm giờ không phải uống thuốc nữa, mà cái u nang tử cung của vợ con là cũng không phải uống viên thuốc nào mà nó cũng tự nó cũng hết luôn. Cái ơn thứ ba nữa là con trai của con ngày cách đây 2 năm nó ở bên Nhật đấy ông ấy cha, mà nó bị có cái u ở trong trong cổ này. Vậy bác sĩ ở bên Nhật nó bảo là cái này là phải mổ thì chứ còn không mổ là không không lấy được. Vậy mà con nó bảo bố về bố xin khấn cho con đi, với bố cầu nguyện đi. Vậy con với xin khấn thì đến khoảng 3 ngày sau là nó đánh răng là nó khả một cái cục nó to như cái ngón tay ở trong đấy, nó bảo là hết luôn. Như thế
này nó đang ở đâu?
Con là con ở bên Nhật đấy. Rồi còn cái ơn thứ tư là con dâu con ấy là nó cái đợt tháng tư vừa rồi là nó bị có bầu được 3 tháng ấy. Vậy nó ra máu rất nhiều, vậy xong bắt đầu nó đi ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chờ. Vậy là bác sĩ nó bảo cái thai này là phải thứ nhất là không giữ được mà có khả năng là phải bỏ chứ nó về nó khóc quá trời. Con ấy bảo là con cứ yên tâm đi để bố mẹ cầu nguyện cho con thôi chứ còn. Thì bây giờ bác sĩ nó nói thế, bây giờ mình phải vững tin vào lòng Chúa thương xót chứ, bây giờ mình phải cầu nguyện thì mới được chứ. Bây giờ cứ tin nó thì tin làm sao. Vậy con cứ yên tâm đi, bố mẹ cầu nguyện cho. Thì và cái bà thông gia bà bảo anh ơi, thì làm sao mà cái được cái này em lo lắm, mà bây giờ có khi nó phải nằm đến bây khi nào phải sinh thì với không có thì không thể đi lại được thế nào. Vậy mà con cầu nguyện có một đổ hơn một tuần sau nó đi lại giờ đi bình thường mà không có phải nằm cái gì mà thai hết khỏe bình thường.
Hallelujah. 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 Đây là những dấu chỉ cho thế giới ngày hôm nay mà còn đây. Bây giờ anh có nhiệm vụ, lúc nãy tôi đã gửi sang Mỹ, gửi sang Pháp, gửi sang Hàn Quốc. Bây giờ anh gửi sang Nhật cho tôi. Thằng con trai của anh đang ở bên Nhật nha. Gửi cho máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tập san, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm kia lấy một cuốn tập san, đây là cuốn tâm thư tôi nói là đem gửi sang Nhật chứ không phải là cho anh. Tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, móc khóa chẳng chuối lòng thương xót Chúa, gửi hết sang Nhật cho tôi. Tấm mảnh lòng thương xót Chúa gửi sang Nhật luôn cho tôi. Và cuốn vòng tay mân côi nha, nhiệm vụ là anh đem sang cho thằng con anh ở bên Nhật.
Con làm một ơn nữa là cứ đưa cháu ngoại nhà con ấy là cách đây khoảng 6 năm là nó bị ốm mà bắt đầu với ở quận bệnh viện quận 12 này. Đấy, bắt đầu lên viên ở đấy rồi bác sĩ nó bảo là tiêm nhưng mà bảo không tiêm nó tiêm luôn. Vậy là cái đứa cháu ngoại cho con là nó người nó tím đen luôn mà có mỗi mình nó trong cái phòng bệnh viện ấy. Vậy là bắt đầu con nhà con nó với bé nó chạy từ trong phòng bệnh viện nó chạy lên tít cái khu mà bác sĩ nó ở đấy. Vậy là nó cứ bác sĩ nó bế vào trong là con gái là con nó cứ ở ngoài nó cứ chắp tay nó xin Chúa thì ở bệnh viện nó không biết là cứ bảo cái con này nó sao nó cứ giơ tay là trời nó. Vậy là con độ 10 phút sau là con cháu ngoại con là nó khỏe rồi.
Họ có nhận ra dấu chỉ của Chúa không?
Không.
Họ cứng lòng, cứng tin. Họ bảo rằng con này sao cứ nhìn lên trời vậy. Đấy, bao nhiêu dấu chỉ Chúa gửi đến cho cái thế giới này, cứng tin này mà vẫn chưa nhận ra thì sẽ phải trả đến đồng bầu cuối cùng. Rồi, cảm ơn con nhiều. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Đây con. Rồi, mời hai người đến đây.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. con là Vũ Thị Tuyết, con 27 tuổi, con sống mà làm việc ở trong này nhưng mà bố mẹ con ở ngoài Bắc. Con được hai ơn chữa lành là thứ nhất là bố con là bị ung thư phổi di căn hạch, điều trị ở bệnh viện K3 Hà Nội. Lúc mà bố con đang điều trị ở đấy thì mẹ con gọi điện vào cho con là ở đây có một bác là cũng bị ung thư trực tràng di căn sang gan mà đi vào trong Trà Long ở dưới giáo điểm Tin Mừng, cầu nguyện mà khỏi được. Thế là con vào trong này, con cũng nhắn tin cho cha bá tin, xong con vào đây con mua đài, con cầu nguyện, con gửi đài về cho bố con điều trị ở bệnh viện truyền hóa chất, rồi xạ trị không có ngủ được, ăn uống không có được mà bố con nghe đài không chịu nghe. Mẹ con bảo nghe thì bố con cứ không tin, mãi về sau bố con mới chịu nghe, thì nghe đài là bố con đêm nào cũng ngủ được, giờ ngày nào cũng nằm ôm đài nghe.
Hallelujah. Giơ cao cái quả lên. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sau đợt kết quả gần đây nhất là bố con đi kiểm tra lại thì hạch đã teo được và khối u ở trong phổi cũng bớt dần ạ. Ơn thứ hai là của con ạ, con bị đau dạ dày HB á, trào ngược dạ dày, nếu mà không chữa thì cái đấy nó dễ biến chứng thành ung thư. Mà con uống thuốc tây không có khỏi, ăn vào là bị đau không ăn được, xong là ói mỡ. Mà con cũng vào đây con cầu xin cha đặt tay cho con, bây giờ con ăn uống được bình thường không đau nữa.
Mà sao con biết giáo điểm Tin Mừng, hôm nay con đến đây để tạ ơn và làm chứng?
Dạ thì con cũng vừa kể là ở ngoài bệnh viện K3 đây có một bác đi cứ bảo mẹ con là sao cứ buồn hoài ấy. Thì mẹ con có kể là bố con bị như thế, thì bác đây bảo là bác đấy bị trực tràng, ung thư trực tràng ấy, chạy vào gan á, mà vào đây mười mấy ngày mà về đi kiểm tra lại thì gan không còn cái gì nữa, khỏi hết.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy mỗi người khi mà nhận được ơn thì chúng ta phải trở thành những dấu chỉ cho người khác thấy được ơn của Chúa. Đó là trách nhiệm, bổn phận và sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người. Người bố của cô này sẽ không được biết lòng thương xót Chúa, mẹ của cô ấy không được biết lòng thương xót Chúa. Nếu cái người bệnh nào đó bị ung thư gan được Chúa chữa lành tại đây mà không nói cho bà ấy, mà bà ấy không nói cho ông ấy, mà ông ấy đã chịu tin đâu, thưa anh chị em? Mãi về sau này đau quá rồi mới chịu nghe đến cái máy mà nghe mà ôm, rồi cuối cùng nhờ lòng tin mà được Chúa chữa khỏi. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha, rồi con đem đến cho các bạn trẻ khác. Nhà con cái máy bố con còn ôm không?
Còn ạ, hôm nay bố con có ở trong này, bố con mới hóa trị xong vẫn còn mệt mỏi đau đớn mà bố con đi máy bay vào trong này. Đi máy bay mà bị trục trặc giấy tờ không vào được, về sau cũng mẹ con cứ xin Chúa, thế là bố con lại bay được vào đây.
Đây, gửi cho con cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa ấy, nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ba ơn Chúa. Dạ, ơn thứ nhất là con bị thoái hóa đốt sống cổ với là thoái hóa đơn lưng. Xong rồi con đi lên đây con cứ cầu nguyện, con xin Chúa là con tín thác vào Chúa. Mà con là người lương chứ không phải là người bên đạo ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Nguyễn Thị Kim Trung, 44 tuổi, Đắk Lắk ạ.
Đạo gì?
Dạ con là người lương ạ.
Rồi, mỗi người lương và được ơn Chúa chữa lành, ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì con cũng bị đau đầu mà nó cứ đau, con cứ bây giờ con chắc chết cha đi cho rồi, ảnh kêu đau.
Cái gì?
Con muốn chết.
À, chết chứ hoài đừng có chết cha.
Cái chồng con anh bảo đau thì lên bệnh viện, nó kêu là con không đi bệnh viện, con đi Trà Long. Con kêu bệnh mà không lên Trà Long. Cái sau cái ông kêu đi lên bác sĩ. Cái con không chịu, con cứ cứng đầu con cãi. Xong cái con đi về cái con mua được cái đài. Về con đài anh kêu ông cha này giảng hái. Mà sao em đi về mà em cũng được buôn bán rồi em cũng bất bình ấy. Cái con xin con đi nữa, cái ảnh cũng cho con đi. Con lên cái con bớt cái đầu xong rồi về rồi con cũng chôn mổ ruột thừa, con đau miết. con cũng cầu nguyện xin cha xong á là con đi cầu tín đáp cầu Chúa. Cái ảnh kêu, cái kêu sao mà cứ dai như kiểu cu su em. Cái con cứ nói chứ em đau là em biết, còn em bất bệnh em là em biết, chứ còn anh có nói gì em cũng không có tin. Em đi bác sĩ em cũng tin cha Long rồi, bây giờ con cứ ngủ cũng cha Long, cứ đọc tín thác vào Chúa biết. Cái ảnh cứ đâu giờ, bây giờ con đi tới khám này, tới khám thì ảnh cứ nói chứ ừ đi thì đi, có lên cha Long thì lên. Con cũng đi khám bệnh, con cũng lên cha Long đây, ngày thứ hai là chiều mai con về. Anh cũng điện lên, anh cũng hỏi con kêu lên cha Long.
Con ơi, con ngủ cha Long mà chết cha đấy con. Người ngoại đạo họ nói rất là hồn nhiên đơn sơ. Ý là nói đến cha Long có nghĩa là nói đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà cô này bên Lương, còn cô này là cô đạo gì?
Con đạo Phật ạ, không có đạo giáo ạ.
Nãy giờ cô nói cứ như là đạo Công giáo, bây giờ mấy cô với tay đinh chính không là con đạo Phật ạ. Tôi thấy nãy giờ cô làm chứng, anh nghĩ là cô đạo Phật không? Nói rất là ngon ngọt luôn thưa anh chị em. Còn cô này thì nghe là biết nghe là này đạo Phật rồi. Vì lý do là ngủ cha Long là thấy ra thua rồi. Mà ta thấy hồn nhiên không? Rất hồn nhiên đơn sơ. Là thấy là tại vì thay vì nói về lòng thương xót Chúa thì họ cứ nói là cha Long thì nó dính đến lòng thương xót. Mà mỗi người anh chị em mình chúng ta cũng phải làm cho người ta phải nói mình là làm gì cứ như nhau nhai kẹo cao su hoài á. Lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Đó, cái câu này chỉ có 4 chữ thôi con.
Con tín thác vào Chúa.
Nhai như kẹo cao su vậy.
Dạ anh cứ bảo con mà cứ đau mà cứ nhai như kẹo cao su miết.
Vâng, hãy nhai kẹo cao su con. Đây cha gửi tặng cho con cái máy về tặng cho anh ấy nha. Nói với chồng con là cha Long gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, với lại cuốn sách tập San giờ mẹ đến với Chúa, để chồng con đọc nghe. Và chồng con cuối cùng thì chồng con cũng phải nhai kẹo cao su là
như câu
tín thác
vào Chúa
là
không tín thác vào Chúa.
Và bây giờ chúng ta gặp gỡ ba người khách rất là đặc biệt lên đây. Này con lên đây con. Con lên đây. Rồi con đứng đây. Rồi con đứng đây. Anh sẽ có biết tại sao mà tôi phải dẫn hai người bạn này lên không? Biết không? Tại vì nếu mà tôi không có dẫn, tôi nói họ không có lên. Vì họ không nghe được. Hai bạn nó không nghe được. Rất rất đẹp, rất là dễ thương. Rồi con giới thiệu cho mọi người con tên
dạ,
gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Hằng. Dạ, con 43 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Hà Tĩnh, cả An Lạc Hà Tĩnh.
Con được mấy người con?
Dạ, cảm ơn cha, con được 4. Nhà mà con 4 đứa con, mà đứa sau cùng năm đi học lớp 11, mà 3 đứa thì đó thưa cha đó 3 đứa con, 2 đứa này thì không nói được, còn 1 đứa ở nhà thì nói cũng nói được nhưng mà cũng không rõ lắm. Thấy là con
đứa thứ tư
thì nói bình thường, mà con được 1 đứa đầu thì được 2 tuổi thì nói giỏi thì cháu mất ý, bị chết đuổi.
Đứa đầu nói được, nói giỏi, nói sói thì chết đuối. Đứa thứ hai là đứa nào?
Đứa thứ hai là thằng anh ấy, Ngô Đinh Phúc. Năm nay cháu 24 tuổi.
Rồi, đứa thứ ba? Đứa thứ ba?
Dạ, đứa bé cháu là Ngô Thị Huyền Tráng, 22 tuổi.
Rồi, đứa thứ tư?
Đứa thứ tư, năm nay cháu 16 tuổi.
Và 4 đứa con này chị em nghĩ, đứa đầu nói sói, nói hay, chết đuối. Đứa thứ hai, thằng con trai không nói được. Đứa thứ ba con gái không nói được. Đứa thứ bốn con gái anh trai, con trai nói không sỏi. Anh chị em nghĩ thế nào? Rồi bây giờ con kể tiếp cho mọi người biết là con là người đạo gì.
Dạ con là người Lương ạ.
Tôi là người bên Lương. Làm sao mà con biết đến lòng Chúa thương xót mà hôm nay con từ Hà Tĩnh con đến đây?
Dạ, con thực mà nói là thường là con đi mua hàng ở trong chỗ nhà con ở kinh giáo. Rồi con đi mua hàng là kiểu ở gần nhau họ biết con. Thế họ nói họ vẫn bay cho con nói vô bay một nơi mà đi chừa rồi. Thế con nói là con nó biết nói thật chứ. Thưa cha về cộng đoàn chứ công việc cái nhiều rồi con tối ngày làm chứ con cùng con thì hai đứa đi làm. Thế con hai đứa thì nó một đứa đi học một đứa ở nhà. Thì con cứ lo mài mê làm việc. Thế rồi con ở mất hồ tê con lại vô thì thường là ai đi coi bói và là ai đi 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 khám mổ là con đưa con đi. Con đi khắp Hà Nội, đi khắp nơi mà con đi cả rồi. Rồi con đến khi một bữa là cùng người bến giáo mà thầy cũng về cũng cho đến chỗ ống ba. Thì họ đánh bạch mạch nói là nhà này, con nhà này đi mà nó đúng chỗ. Thì,
cái gì nói cái gì?
Ý nói là con nhà này đi nó đúng chỗ. Con nhà này
con nhà này sao?
Nhà này con nhà con là họ đi có nhiều, con này họ con là đi xem đi coi đi ngõ cho con. Con này con đi nhiều rồi.
Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Thưa anh chị em, sau nhà cô ấy là cô ấy phải ra đi coi bói đi đủ chỗ để mà chữa bệnh cho con cô ấy rồi đi khắp nơi thầy bói thầy cúng thầy khỏe rồi cuối cùng cô ấy gặp một người đạo công giáo rồi nói với cô ấy làm sao
nói về con này là bạch mạch cho con ấy nói là hỏi nó ná nắng con là đi chưa cho con này con đi chưa khắp rồi Hà Nội bệnh viện cho con đi hết rồi à đây này nắng con là đi chưa cho con này con đi nhiều rồi mà nó gấp mà họ nó biết con nói được chứ không biết cả mà họ biết bà đấy con nó nói được thì bác sĩ họ nói là con đi nó đúng chỗ đi chứ đúng chỗ
à, được chứ đúng chỗ ôi trời mỗi chữ đúng chỗ thôi mà rồi cuối cùng bây giờ cô người đó giới thiệu cô đến đây
dạ người nói giới thiệu đến đây là con bé nhà con đi đăng Facebook lên mạng là hắn đề cái trừ đến chỗ đi bộ ảnh đại diện của hắn là hắn đề trừ cấm điệp buôn thế rồi là có một bạn trai mà ở gần cha lắm để cho cái địa chỉ rồi về là nhắn tin về nói về con bé đi nói là anh
con bé nào
dạ con bé này
à con bé này nó mới lên Facebook con bé này nó mới lên Facebook nó mới mở rồi bạn trai của nó mới chỉ cho nó là giáo điểm tin mừng Cha Long rồi đây biết Facebook nha đừng coi thường nha à, chúc may mốt bạn nào về mở Facebook tên của nó là gì
tên nó nói là Huyền Trang
Huyền Trang Huyền Trang Huyền Trang rồi trên Facebook được còn rồi sao nữa rồi con đến đây
sao nữa là rồi con này vô con khi cái con bé đi cho đọc tin nhắn cho cái thằng em sau cái thằng em đọc cái tin nhắn của cái thằng kia gửi thằng bạn á gửi đi thằng kia mới nói với mẹ chị Trang gửi về một tin nhắn cho con nói là bà này nói là đem chị Trang ta đi chữa để cho chị Trang ta nói được thế là con này thế con khi con đọc cái tin nhắn là hai hàng nước mắt con rớt con khóc con chạy ra ngoài cười là con khóc thế con này vô từ cái đó, bữa đó mà thằng nữa nói vô nhủ nhắn con bé là bắt xe đến nó đem đi chưa là con nói từ bữa nó giữ là con ranh muốn đem con đi
rồi bây giờ là vô đây
dạ
vô đây
dạ
vô đây rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em rồi con này
bây giờ là thưa cha là rồi thằng anh đi cùng hai con mẹ thì ở nhà nhưng mà hai anh em đi làm ở trong thành phố của huyện Củ Chi
nó làm về gì
à, dạ cháu làm nghề máy
lên nghề may
dạ.
Vâng có vợ con chưa
chưa
có bồ chưa
chưa chứ thưa cha
còn con này làm nghề gì
con cũng làm nghề máy
hai người làm nghề máy ở đâu
dạ. Làm ở Củ Chi
con bé này có bồ chưa
dạ con bé thì con biết thì dư trốn mà nắng xin cha xin chúa thương xót rồi cho giúp đỡ cho cháu nói được cái nghe được thấy được tim trong
thấy rồi nghe thấy nhìn thấy rõ gì còn gì nữa rồi nói cha nó không nói nhìn cha nhìn cha nó mắc cỡ thôi anh chị em nhiều khi lên đến ngại chứ còn rồi nó ngại nó mắc cỡ, rồi bây giờ ta bây giờ biết làm có đọc được không, đọc được không, đọc nó đọc được không?
Từ nó đi học đến lớp 7, con bé học đến 4 năm ở ngoài Vinh, mới học đến lớp 8, nó đi học ngoài Vinh 4 năm.
Vâng, đứa học lớp 7, đứa học lớp 8, vậy là chắc chắn con đọc được rồi, đây cho tặng cho con nha. Rồi, anh nó có rồi, đây, con có chưa? Đây thì gửi, đây gửi tặng cho con nha. Rồi, tặng cho con, đây chỉ có sách thôi, chả cách nào khác. Đây, đọc tiếp đi con, tâm thư, đây tâm thư. Rồi đây là cái máy, rồi chị nghe, rồi chị dịch sang cho nó giùm tôi nha. Cho chỉ có chị nói nó hiểu thôi. Vì tiếng nói của người mẹ, thưa anh chị em, họ nói bằng cái tiếng nói của trái tim. Rồi chị đến đây, rồi tặng cho hai con hai cái cây quạt nữa nha. Đây con, tặng con cây quạt. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Hả? Vui không? Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con, chúng tôi cầu nguyện cho cha nha.
Mẹ đừng có nước mắt ra nữa, Huyền Trang xấu lắm. Thấy mọi người khóc mà mẹ khi nào cũng nước mặt ra nhiều. Đang chửi mẹ, mẹ nói vô cùng mẹ khóc khi nào nước mặt ra mà cả con nói được là mẹ không khóc nữa.
Rồi, hallelujah. Rồi. Rồi, rồi, xin chúc lành cho con nha. Rồi, về chỗ nha. Rồi, xin chúc lành cho chúng con.
Dạ, dạ. Dạ, cho con xin cha tỷ nữa.
Rồi, xin chúc cho con. Hallelujah. 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 Anh chị em chúng ta thinh lặng để nhìn thấy dấu chỉ cuối cùng. Bao nhiêu người muốn nói mà không nói được. Bao nhiêu người muốn nghe mà không nghe được. Mà ta có miệng mà không biết mở miệng ra mà nói. Không biết mở miệng ra mà làm chứng, không biết mở miệng ra mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta có tai mà ta không biết nghe lời của Chúa, nghe những bài giảng, nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Có một tai, có miệng mà không trở thành chứng nhân đi loan báo cho mọi người lòng thương xót Chúa. Đây là dấu chỉ Chúa nhắc nhở mỗi một người chúng ta đấy. Nếu ngày hôm nay bao nhiêu điểm thiêng, bao nhiêu dấu lạ mà các ngươi vẫn không nhận ra thì các ngươi sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng.